9 La Mã. Dụ tại gia thiện tín, khuyên dạy hàng cư sĩ thiện tín. 1. Giảng về đại giáo luân thường. Chuyện học Phật vốn là phải trọn vẹn đạo làm người thì mới hòng tiến hướng được. Ấy là vì Phật giáo bao trùm hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Do vậy, với cha nói từ, với con nói hiếu, thảy đều cho ai nấy, tận hết đạo làm người, rồi sau đấy mới tu pháp xuất thế. Ví như muốn xây lầu cao vạn trượng, trước hết phải đắp vững nền móng, khai thông đường nước, thì lầu cao vạn trượng mới xây dần lên được, lại còn vĩnh cửu chẳng hư hoại. Nếu như nền móng không chắc, ắt sẽ đến nỗi chưa xây xong đã sụp. Xưa kia, ông Bạch Cư Dị hỏi Ô Khoa Thiền Sư, thế nào là đại ý Phật Pháp? Sư nói, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Muốn học Phật Pháp, trước hết phải chế ngự lòng ham muốn, cẩn thận, dè dặt, sự sự đều phải từ tâm địa chân thật mà làm. Người như thế, đáng gọi là đệ tử thật sự của Đức Phật. Nếu tâm gian ác, mà muốn nhờ vào Phật Pháp, để khỏi tội nghiệp, thì có khác gì trước hết uống thuốc độc, rồi lại uống thuốc tốt lành, để thân thể nhẹ nhàng, khỏe mạnh, há có sống thọ được ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Đinh Phước Bảo. Ông đã lấy vợ, phải thường mang ý niệm làm vui lòng cha mẹ. Vợ chồng kính trọng lẫn nhau, chớ nên vì hiềm khích nhỏ nhặt mà đến nỗi vợ chồng chẳng hòa thuận, khiến cho cha mẹ đau lòng. Sách Trung Dung nói, thê tử hảo hợp như cổ sắt cầm, huynh đệ ký hấp, hòa lạc thả nam. Nghi nhĩ thất gia, lạc nhĩ thê noa, vợ con vui vẻ, hòa hợp như khảy đàn sắt, đàn cầm. Anh em hòa thuận, vừa yên vừa vui, cửa nhà yên ổn, vợ con vui vầy. Khổng Tử nói, phụ mẫu kỳ thuận hỷ hồ. Thuận lòng cha mẹ vậy thay, chính là nói vợ chồng, anh em hòa thuận thì lòng cha mẹ vui sướng theo vậy. Nay làm phận con, không lâu sau lại sẽ làm cha kẻ khác, nếu chẳng thực hành đạo khiến cho cha mẹ vui sướng, ắt sẽ sanh con ngỗ nghịch, bất hiếu. Ví như nước nhỏ giọt ở mái hiên, từng giọt, giống hệt như nhau. Quang, già rồi, chẳng thể thường răn dạy ông chịu nỗ lực chọn hết đạo làm con, ắt sẽ có thể dự vào bậc thánh, bậc hiền, tương lai vãng sanh Tây Phương, đấy, chính là pháp lợi ông sẽ đạt được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Châu Pháp Lợi, 2. Con người sống trong thế gian, dù thiện hay ác, đều phải có người phụ trợ thì mới thành được như vậy. Dẫu là bậc thánh bẩm sanh, vẫn cần phải có hiền mẫu, hiền thê phụ trợ cho đạo đức của vị ấy, huống gì những kẻ kém hơn ư. Do vậy, Thái Nhậm dạy con từ lúc còn nằm trong thai, thai giáo, nên sanh ra văn vương, có thánh đức. Vì thế, Kinh Thi khen ngợi văn vương, nêu gương đức hạnh từ vợ cho đến anh em, đức ấy lan truyền ra cả nước. Nhưng, đấy mới chỉ là luận theo phía văn vương, chứ nếu bàn về đức của bà Thái Tự, thì cố nhiên đức ấy cũng phụ trợ cho đạo của văn vương. Như hai ngọn đèn, chiếu lẫn nhau, bèn càng thấy sáng sủa, hai tay rửa lẫn nhau, thì mới được sạch sẽ. Do vậy, mới nói, đời thiếu hiền nhân là do cõi đời thiếu hiền mẫu và hiền thê. Ấy là vì vợ có thể ngầm giúp chồng, mẹ có thể dạy con cái từ lúc còn trong thai, huống chi mấy năm đầu đời, hàng ngày ở bên mẹ. Thân cận tấm gương tốt lành, thường được gian dạy, nên tánh tình bị chuyển biến mà không biết không hay, có những điều chẳng mong mỏi mà đạt được. Tôi thường nói, dạy con gái là cái gốc của việc tề gia trị quốc. Lại thường nói, quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân chiếm quá nửa, chính là vì ý này vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 4, nêu tỏ ý nghĩa ẩn tàng về hành trạng của phùng bình trai nghi nhân. Dạy con cái phải bắt đầu từ căn bản. Cái căn bản vừa nói đó chính là hiếu với cha mẹ, giúp đỡ mọi người, nhẫn nhục, tận tụy, lấy thân làm gương, lấy đức làm khuôn phép, như nung chảy vàng hay đồng đổ vào khuôn. Khuôn ngay ngắn sẽ đúc ra vật ngay ngắn, khuôn méo mó sẽ đúc ra vật méo mó. Lớn, nhỏ, dày, mỏng, trước khi đổ khuôn, đã có thể biết trước, huống gì lúc đã trút khỏi khuôn. Gần đây, con người đa phần chẳng biết điều này. Vì thế, những con em có thiên tư, đa số là cuồng vọng, trái nghịch, những đứa không có thiên tư, lại thành ra ương bướng, hèn tệ. Đó là do lúc nhỏ đánh mất khuôn phép, như vàng lỏng rót vào khuôn hư, trở thành đồ hư hỏng. Cố nhiên, vàng là một, nhưng đồ vật lại sai khác một trời một vực. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ X, ở Vĩnh Gia, 5. Khéo dạy dỗ con cái, khiến cho chúng nó đều là người hiền, mềm mỏng, nho nhã, đấy mới quả thật là kẻ giữ vẹn luân thường lớn lao. Bởi lẽ, con cái đã đều hiền thiện, thì anh em trai, chị em gái, chị em dâu, con cháu đều nhìn theo nhau làm lành. Từ đấy, đời nào cũng nối tiếp nhau là người hiền, thì người hiền sẽ đông, kẻ xấu sẽ ít. Do vậy, kẻ xấu cũng có thể bị cảm hóa trở thành người hiền, người lành. Nền tảng khiến cho thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui đều nằm trong sự dạy dỗ con cái. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Thần Hiểu Viên. Nữ nhân, khi sanh nở, thường đau đớn chẳng kham nổi, nếu mấy ngày chưa sanh, rất có thể bị mất mạng. Lại có người sanh xong, bị băng huyết, đủ mọi nỗi nguy hiểm, và con cái mắc chứng kinh phong, chậm hay gấp, đủ mọi nỗi nguy hiểm. Nếu nhằm lúc sắp sanh, hãy trí thành khẩn thiết, niệm ra tiếng rõ ràng. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Chớ nên niệm thầm trong tâm, bởi niệm thầm, tâm lực nhỏ, nên cảm ứng cũng nhỏ. Lại do lúc ấy, dùng sức đẩy đứa con ra, nếu thầm niệm, thì rất có thể do bế khí mà thành bệnh. Nếu trí thành khẩn thiết niệm, chắc chắn chẳng bị đau đớn, khó sanh, và băng huyết sau khi sanh, đứa con mắc các chứng kinh phong, vân vân. Dẫu cho khó sanh đến tột bậc, người đã sắp chết, hãy nên dạy sản phụ ấy. Và những người chăm sóc chung quanh đều cùng niệm Quán Thế Âm ra tiếng, người nhà, dẫu ở phòng khác, cũng đều có thể niệm, chắc chắn công phu chưa đến một khắc, liền được an nhiên sanh nở. Ngoại đạo, chẳng hiểu lý, chấp chết vào một pháp cung kính, chẳng biết căn cứ vào sự để luận lý, đến nỗi những bà cụ niệm Phật, coi sanh nở là chuyện đáng sợ. Dẫu là con gái ruột, con dâu sanh nở, cũng chẳng dám nhìn đến, huống là dám dạy họ niệm Quán Âm ư. Phải biết, Bồ Tát mang tâm cứu khổ, lúc sắp sanh, tuy lõa lồ, bất tịnh, nhưng là chuyện không thể nào tránh được. Chứ không phải là do cố ý luông tuồng, chẳng những niệm Quán Âm khi ấy, không có tội lỗi gì, mà lại còn gieo được đại thiện căn cho cả mẹ lẫn con. Nghĩa này, Đức Phật dạy trong Kinh Dược Sư, chứ không phải là ý kiến ước đoán của tôi, chẳng qua, tôi chỉ đề xướng mà thôi. Kinh Dược Sư nói về thệ nguyện công đức Phật Dược Sư, cho nên dạy niệm Phật Dược Sư. Nhưng danh hiệu Quán Âm, ai nấy đều biết, cho nên bất tất phải niệm Phật Dược Sư, cứ niệm Quán Âm cũng được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, Một Lá Thơ Gửi Khắp. Đối với đạo để cầu con, người ta thường trái nghịch. Ông muốn có đứa con, thân thể mập mạp, tánh tình hiền thiện, ba thứ, phước, huệ, thọ, đều chọn đủ, thì phải nghe theo lời tôi mới được thỏa lòng. Người đời, không có con, liền cưới nhiều vợ lẽ, thiếp mọn, thường uống thuốc tráng dương, thường ân ái. Đấy, chính là cách để chóng chết, chứ không phải là phương pháp để cầu con. May mắn, sanh được con, thì cũng như trồng giống lúa lép, hoặc chẳng mọc được, hoặc có mọc, cũng khó thể đơm bông kết hạt. Điều quan trọng bậc nhất là phải ngưng ân ái, hoặc nửa năm, tối thiểu là 100 ngày, càng lâu càng hay. Hãy nên nói rõ với vợ, đôi bên đều giữ ý niệm này, mỗi người ở khác phòng. Nếu không có nhiều phòng, quyết phải nằm giường riêng. Lúc thường ngày, chọn chẳng tưởng vợ là vợ, hãy nên tưởng như chị em gái, chẳng khởi một tà niệm nào. Đợi tới khi thân được dưỡng sức đầy đủ rồi, đợi cho vợ sạch kinh nguyệt, cần phải nhằm lúc tiết trời trong sáng, nhằm ngày lành tháng tốt, ăn nằm với nhau một đêm, ắt sẽ có thai. Từ đấy, vĩnh viễn chấm dứt chuyện ân ái cho đến khi sanh con tròn 100 ngày rồi mới có thể tiếp tục ân ái. Sau khi vợ thọ thai, nếu ăn nằm một lần, bọc thai sẽ dày thêm một lần, gieo nguy cơ thai độc một lần. Hoặc còn có thể vì lẽ đó mà tử cung thường bị mở ra, chắc dễ bị sẩy thai. Những điều kiêng kỵ này, nhiều người không biết, dẫu có kẻ biết, cũng chẳng chịu tuân theo. Vì thế, đến nỗi chẳng sanh được con, hoặc con chẳng thành hình được, hoặc sanh ra đứa con bấy bớt, đoản mạng, chẳng biết do chính mình chẳng khéo dụng tâm. Ngược ngạo đổ hô vận mạng xui xẻo. Ngược ngạo, biến ăn nằm, thành chuyện thường xuyên, hàng ngày cứ làm, chẳng bị chết, kể ra đã là may mắn lớn. Lại phải giữ tấm lòng từ thiện, lợi người, lợi vật. Lợi người, lợi vật thì chẳng nhất định cần đến tiền, mà chỉ cần giữ tấm lòng tốt, nói lời lành, làm chuyện tốt. Phàm, những tâm, những lời, những chuyện không lợi ích đều chẳng giữ, chẳng nói, chẳng làm. Đầy áp bụng dạ là một khối nguyên khí thái hòa, bừng bừng ý niệm vì chúng sanh. Lại còn phải trí thành niệm. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hãy nên niệm theo cách này, niệm càng nhiều càng tốt. Sáng, tối, lễ bái, niệm bao nhiêu đó. Ngoài ra, đi, đứng, nằm, ngồi, đều niệm. Lúc đi ngủ, tuy vẫn niệm, nhưng phải giữ lòng cung kính. Hãy nên mặc áo quần, đừng nên trần truồng. Hãy nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Niệm thầm thì nếu nhiều chữ, sẽ khó niệm, có thể bỏ đi hai chữ Nam Mô, chỉ niệm năm chữ, Quán Thế Âm Bồ Tát. Chú Bạch Y, niệm cũng được, không niệm, cũng chẳng sao. Ông giữ tấm lòng như thế, làm việc, vẫn niệm, và bảo vợ cũng giữ tấm lòng như thế, niệm trong khi làm việc, cho đến khi sanh nở, vẫn niệm. Lúc đang sanh nở, chớ nên niệm thầm, phải niệm ra tiếng. Những người săn sóc chung quanh đều nên lớn tiếng niệm giúp cho người ấy. Đảm bảo không có những chuyện đau khổ, khó sanh. Chớ nên niệm thầm trong khi sanh nở, vì lúc ấy phải dùng sức đẩy đứa con ra, nếu niệm thầm chắc bị bệnh tổn khí. Nữ nhân, hễ cấn thai, chớ nên nổi nóng. Hễ nổi nóng đùng đùng sẽ bị sẩy thai, cũng như tánh tình ngang ngược, hung dữ ấy sẽ truyền qua đứa con, khiến cho tánh tình nó trở thành hung ác. Thêm nữa, khi cho con bú, ắt phải tâm bình khí hòa. Nếu nổi nóng đùng đùng, sữa liền biến thành chất độc. Trẻ bú sữa ấy, nặng là chết ngay, nhẹ là nửa ngày hay một ngày sau mới chết, quyết chẳng có trường hợp nào không chết. Nếu hơi nổi đóa thì chất độc ít, tuy con chẳng chết, cũng sẽ sanh bệnh. Vì thế, con cái của nữ nhân ưa nổi đóa, bị chết nhiều lắm, bệnh tật nhiều lắm. Chính mình cho con bú, hoặc mướn vú em cho con bú, đều giống như nhau. Hễ nổi nóng đùng đùng, muôn vàn chớ nên cho trẻ bú, trong lúc ấy phải nên buông xuống. Đợi cho tâm bình khí hòa, qua nửa ngày, rồi mới cho bú. Lúc cho bú, trước hết, phải vắt sữa ra chừng nửa chén trà, đổ đi, lau chùi đầu vú, rồi mới cho trẻ bú, thì trẻ sẽ không bị họa ương gì. Nếu trong tâm vẫn nóng giận bừng bừng, thì cả ngày hôm ấy cũng không được cho trẻ bú. Cho bú, thì trẻ không chết, cũng bị bệnh nặng. Chuyện này, sách y học xưa nay đều chưa chỉ rõ. Gần đây, do từng trải, tôi mới biết mối họa này. Nữ nhân từ nhỏ, phải học tánh nhu hòa, khiêm tốn, sau này, sanh con, ắt nó dễ tính, ắt hiền lành, ắt chẳng bị chết, ắt chẳng đổ bệnh. Phàm, con cái, chết từ lúc bé, hay bệnh tật, quá nửa là do mẹ nổi nóng mà ra, chỉ có một số ít là do chính số mạng nó phải chết sớm. Thiên hạ xưa nay, do sữa độc giết hại con trẻ, chẳng biết bao nhiêu hằng hà sa số, chẳng đáng buồn ư. Do ông làm vui lòng cha mẹ, nên tôi nói tường tận với ông. Hãy nên khuyên mẹ ông, ăn chay niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Ông và vợ ông cũng đều nên như thế. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Trương Đức Điền, 1.